This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy, Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có lúc nào mệt là không khỏe thôi. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy khỏe. Giờ mà có cái không biết mình làm cái gì để mà mình có thể retire sớm anh Dũng ha.
Có tiền chỉ có cái gì thì có tiền mới retire, còn mà không có tiền thì đừng bao giờ nghĩ đến retire. Ok.
Dạ, bây giờ không biết có cái bản tin kinh tế thị trường nào mà có thể giúp cho người ta có thể đầu tư cái gì mà nó có tiền nhiều nhiều nữa, có tin gì thì, vui không anh?
Cái dạy nhất của một người là chỉ một người khác cách để mà kiếm tiền. Lý do tại sao? Vì kiếm được thì nó không nói gì, nhưng mà kiếm không được thì coi như là mình sẽ bị rất là thê thảm, phải không? Mình chỉ đi buôn vậy nên mình lỡ cái lỗ thì chết luôn. Nhưng mà thị trường hiện tại bây giờ thì theo Dũng nghĩ nó không phải là một cái thời điểm tốt để mà chúng ta đầu tư. Vì nó rất nhiều cái biến cố xảy ra, và quý vị cũng thấy là chiến tranh, rồi inflation, rồi dầu thô, rồi short of staff, hay là short of workers, hay là helper, vân vân. Nó có nhiều cái impact lên một cái business, hay là một cái impact lên cái đời sống hiện tại của quý vị. Và nếu mà hỏi đầu tư thì Tiến Dũng thật sự ra thì không phải riêng mình, nhưng tất cả người khác, mọi người đều có thể trả lời một câu rằng I don't know. Trong thị trường hiện tại giờ rất là khó đoán, cái thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán Tiến Dũng nghĩ rằng nó sẽ là những con số mismatch, mà đúng là như vậy. Một số màu xanh và một số màu đỏ. Một số màu đỏ là có thể nó sẽ là một cái report không có tốt, mà số màu xanh là châu Âu cũng đã đặt những cái áp lực lên Nga để phản đối là cái cuộc xâm lăng của Nga đi vào Ukraine. Dow Jones thì giảm 9 điểm, hiện tại là 34.809 điểm. Trong cái đó thì Nasdaq lên đến 181 điểm, 14.441 điểm. SP500 lên 18 điểm, 4.564 điểm. Sinop 15 là 2.43%. Dầu thô thì buổi sáng hôm nay tiếp tục leo thang 4 đồng 15 xu, 103 đồng 42 xu trong thùng dầu thô. Mặc dầu Hoa Kỳ đã ra dầu thô để giảm nhiệt về cái giá cả. 1 euro đổi được 1 đồng 09 xu, vàng thì lên 9 đồng 50 xu, 1.933 đồng 20 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay là 4.05%, 30 năm là 4.89%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.310 đồng, bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 68.300.000 đồng trong một lượng, bán ra 69.000.000 chẳng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, Hoàng Thủy hỏi sáng hôm nay chúng ta nên đầu tư vào đâu? Mọi thứ khác thì không biết, nhưng mà ngay cả nhà cửa là một trong những cái nó nằm trong một cái gọi là mua thì khó, đầu tư thì nó cũng có thể ok. Để Dũng gửi cái bản tin chi tiết rồi tùy quý vị quyết định. Một cái công ty chuyên khảo sát về tình hình địa ốc, nó tên là Black Knight, tức là về hiệp sĩ đen đó, thì dựa đến cái data của họ trong vòng 9 tháng qua, thì cái tháng vừa rồi là tháng 3, cái số người mà trả nhà trễ, nó gọi là delinquency, gọi là họ bị đáo hạn hết ta, lên đến 97.000 người. Và cái số người này họ đã trả trễ từ 30 ngày đến 60 ngày. Cái số này họ nói là trong vòng 9 tháng qua nó tăng lên, chưa bao giờ nó lên nhiều như vậy. Và cái past due như vậy thì chúng ta biết rồi, khi mà past due 1 tháng, tháng sau trả được cũng ok, đi mà nó trả được nữa thì trong vòng 3 tháng mà không trả được thì gọi là tịch biệt. Delinquency thì thật sự là wow. Thì cái hình tình cái nó cho thấy rằng cái hình thành một cái bubble hay là một cái foreclosure, nếu mà nhiều lên thì thành bubble. Và theo một cái con số đưa ra từ năm ngoái năm nay thì số người mà trả nhà trễ từ 30 ngày trở lên đó là 1.950.000 người, và trong đó có 25.000 căn nhà bị foreclosure. Trả trễ thì chuyện bình thường. Nó có những trường hợp quên trả bill, hoặc là những trường hợp vì tuần lễ tháng đó nó không đủ tiền và họ đã trả trễ. Và tính ra cái con số mà hit của cái tháng vừa rồi và so với 9 tháng trước đó, nó tăng lên đến 541%. Không biết quý vị hiểu kịp hay không. Tức là cái con số người mà trả trễ của tháng vừa rồi là lên 97.000 người, và so với 9 tháng ngược lại đó thì nó lên đến 541%. Tức là nó lên một cách đột biến. Nó lên, nếu mà nói về cái biểu đồ á, cái vẽ cái đồ thị đi, nó lên như này. À, nhưng mà đi xuống ngược lại là giống như parabola hả? Vậy ha. Thì chưa có đi xuống nó đi lên vậy thôi, giống như là thì không biết là tháng sau cái report như thế nào. Quý vị biết rằng trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ, thứ nhất là nhà cửa lên có thể là lên đến 35-40%. Ok mọi người, mua 100.000 thì bây giờ chúng ta mua đến 135-145.000 một căn nhà. Tức là cái value of cái nhà đó nó tăng lên. Và nhiều người không có mua nổi, không có khả năng để mua một căn nhà nữa. Cái hạn như ở đó tôi đã dành tiền để mua nhà 100.000, giờ lên 135.000 không mua nổi nữa. Hoặc là để dành được 135.000 rồi chuẩn bị mua nhà mua, nhưng mà cái interest rate nó lên nhiều quá họ không chịu nổi. Tức là khi mà cái tiền nhà họ đủ trả cho căn nhà vừa đủ túi tiền, nhưng mà cộng cái interest rate vô thì cái nhà nó lại lên nữa, cái payment họ tăng lên nữa, làm cho họ không mua nổi. Và chưa kể khi mà mua một căn nhà giá trị cao như vậy, chúng ta phải trả tiền property tax, tức là tiền về thuế địa ốc hay phải thuế nhà đất, nó tăng lên mỗi năm, thì càng thêm một cái impact nữa. Và cuối cùng những cái người mua nhà họ quyết định rằng thuê nhà. Quý vị đặt câu hỏi, những người mua nhà sắp hàng, bây giờ họ đi ra khỏi hàng, họ không mua nhà nữa, thì họ ở đâu? Những người mua nhà bởi vì họ không có nhà, đúng không? Bây giờ họ ra, họ không có mua nhà nữa, họ đi ra thì ở đâu? Ở nhà thuê. Trong tình trạng những người ở nhà thuê tăng lên rất cao, nhưng mà những người mua nhà vẫn tăng lên rất cao. Và cái giả thuyết cuối cùng, những người mà bỏ tiền mua nhà hiện tại bây giờ là những người đầu tư. Tại sao đầu tư? Vì lợi nhuận quá sướng cái tụi mình. Một cái giải thích nữa, cái nhà chúng mua trước đây là 100.000, thì based trên một cái cơ bản của những người mà cho mướn nhà thuê nhà, nó cơ bản, nó không phải nằm trong một cái norm hay một cái law gì hết, mà cơ bản, xin lỗi, nó không phải nằm trong cái law, cái rule, nhưng mà nằm ở cái norm là 1% tiền rent based on cái giá trị của căn nhà đó. Thì những mua cái nhà 100.000 thì những cho mướn 1.000 tháng. Ok, bây giờ cái nhà lên 150.000 thì cho mướn 1.500, và cái lợi nhuận nó quá nhiều như vậy thì người ta bắt đầu nhảy vô mua nhà để cho mướn. Có nhiều người họ tái tài trợ cái nhà của mình mua cái nhà thứ hai để cho mướn. Ok, và những cái nhà mướn bắt đầu tăng lên thêm, tại vì cái cung và cầu. Những người không mua nhà họ ra họ mướn nhà, mà cái trường hợp mướn nhà nó tìm nhà để mướn nó tăng lên, người ta tăng lên, tại vì tôi mua nhà thêm cho mướn liền tăng lên. Và cái dấu hiệu thấy rõ ràng là nó, tại sao người ta mua nhà nhiều, người ta nói nhà đã bid over cái price luôn, thì nhiều nhà đi ốc hiện tại bây giờ, đặc biệt những nhà, xin lỗi, những nhà về builder, họ không muốn bán cái nhà thứ hai cho những người nào. Chúng ta khó mua cái nhà thứ hai lắm, tại vì nó là nằm trong cái diện đầu tư đó, là họ không bán, nên nó khó cái đó ha. Hy vọng rằng quý vị nào mà muốn mua nhà để đầu tư thì ví dụ không biết nó, tại vì hai cái bản tin thì nó hoàn toàn nó đi xéo nhau. Giờ mình mua cái nhà 350.000 đi, mà khi mà địa ốc nó bị bubble thì đâu còn 350 nữa, nó sẽ xuống rất là nhiều. Thì nó losing cái value của cái nhà đó. Mà chúng ta mua nhà cho mướn thì khi mà nó losing value thì dĩ nhiên cái tiền rent nó sẽ đi theo cái tiền nhà xuống. Tùy quý vị, ví dụ đó là cái cách mà ví dụ suy nghĩ, thấy cái tình trạng hiện tại bây giờ, tình hình hiện tại bây giờ. Còn nói về recession hay là về bubble, về nhà cửa thì mình chưa thấy nó hình thành rõ lắm. Nó chỉ có những cái người ta thấy đặt ra một cái dấu hỏi như vậy, bởi vì dựa theo cái dự kiện, cái data. Ok, tiền xăng đã lên rất nhiều, và đây bản tin đã làm cho rất là nhục thể quốc, kính thưa quý vị, nhục thể quốc thiệt. Lý do vì rất nhiều người cư dân ở tiểu bang California chạy cái xe của mình qua bên quốc gia lân cận là Mỹ Tây Cơ để mà đổ xăng. Buồn thiệt ha. vì họ cho biết rằng đổ xăng bên đây nó rẻ hơn hơn là at least là 2 đồng một gallon. Mỹ Tây Cơ cũng là một cái quốc gia mà cũng có dầu thô chút chút ha. Và họ chạy qua, họ chưa kể chạy qua không, họ đổ cả đầy 5-70 gallon họ trở về. Tức là xe tiền sát biên giới chạy qua đổ. Ở tiểu bang California có nhiều nơi là tăng lên đến 7 đồng một gallon. Và họ chạy bệnh họ đổ chỉ có 3-4 đồng một gallon thì họ save a lot of money. Theo trong cái bối cảnh này thì hàng ngày họ cài qua đông. Tại sao tiểu bang Texas sát California mà họ không qua bên Mỹ Tây Cơ? Bởi vì xăng ở tiểu bang California với Mỹ Tây Cơ hình như nó giống nhau. Tại vì ở bên Texas, xin lỗi, tiểu bang Texas nó xăng rất là rẻ nên họ không có chạy qua. Nhưng mà nếu mà lên cao quá cũng có thể chạy qua biên giới để đổ xăng rồi chạy về các quý vị. Và thứ năm tuần rồi thì biết là ông Biden đã ra một cái sắc lệnh là release khoảng 180 triệu thùng của cái kho dự trữ dầu quốc gia. Vì 1 triệu đồng, ít hơn 1 triệu thùng mỗi ngày như vậy thì kéo về dài 6 tháng là 180 triệu thùng. Để hầu cho giảm nhiệt xuống cái giá xăng hiện tại. Cái kho dự trữ quốc gia, dầu quốc gia đó, nó có khoảng 568 triệu thùng tính đến ngày 25 tháng 3. Mà nếu trường hợp này đó, khi mà rút ra đó thì phải bỏ vào. Chúng ta giống như vậy, chúng ta sử dụng để dành tiền mua cái xe, thí dụ. Mua cái xe 40 ngàn, sử dụng để dành được 35 ngàn rồi. Bây giờ đùng một cái, có công việc gấp phải cần dùng, lấy ra 15 ngàn. Nhưng mà lấy ra rồi thì phải bỏ vô lại 15 ngàn khi có tiền đúng không? Chứ đâu phải lấy ra để lại thì cuối cùng bao giờ mới mua được xe. Nhưng mà cái tình trạng này nó khác vậy. Cái kho dự trữ này để nó được hình thành năm 1975 để giúp cho trường hợp như có chuyện biến cố xảy ra trên thế giới đó, thì Hoa Kỳ vẫn có dầu để cung cấp cho người dân. Hiện tại giờ thì không có biến cố gì hết, Hoa Kỳ vẫn có dầu, nhưng mà không xài. Nhưng mà trường hợp như ông Biden không cho khoan dầu, thì lấy gì để mà bỏ lại 180 triệu thùng này? Hello? Không biết ông nghĩ sao? Ông lấy ra xài, lấy xài hết, cuối cùng cái khi mà cần thiết dầu thì lại không có. Cái điều đó thì một cái người mà suy nghĩ như một đứa trẻ 15 tuổi cũng biết, ok? Và cái dầu thô này, ví dụ thấy rằng khi mà bỏ ra như vậy nó giảm nhiệt, chúng ta biết bao nhiêu không? Ông cũng nói trong cái gì gọi là cái họp báo, ông nói rằng hy vọng rằng khi mà xăng tôi bỏ ra như vậy thì nó có thể xem được 10 đến 35 cent. Không có nhiều, tôi không có nhiều, nhưng mà nó sẽ đem đến một cái gọi là trong trường hợp như có chuyện gì xảy ra thì Hoa Kỳ, hy vọng Hoa Kỳ trở tay kịp. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến xe. Xe thì General Motors đã recall 680.000 chiếc xe bởi vì cái quạt nước của nó quạt nửa chừng nó bung ra luôn. Tại vì cái viên bi ở trong nó bị mòn và nó bung ra. Và họ recall khoảng 680.000 chiếc xe 2014-2015 Chevrolet Equinox và GMC Terran. Đây là những xe recall vì là có những xe này thì chúng ta đem đến cho họ là sửa lại thay cái windshield rồi quạt nước. Và song song bản tin đó thì chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa ra một cái luật về cái emission, tức là về khói thải, cũng như là yêu cầu những chiếc xe bắt đầu năm 2022 này đó, cuối năm này đó, là phải cái con số mà standard nha, là tiêu chuẩn đó, là phải chạy được 49 mile một gallon những chiếc xe, như xe car, tức là 4 cửa, xe light truck hay là pickup truck hay SUV. Model bắt đầu vào năm 2026, sản xuất bây giờ và đưa ra thị trường là vào những cái showroom là năm 2025. Wow, 49 mile một gallon, cái số xe mà chạy hiện tại bây giờ là maximum và xếp xăng nhiều nhất bây giờ là chỉ có 36 mile một gallon thôi. Ngoại trừ những chiếc hybrid thì chạy 4 đồng trăm, chúng biết mà chạy xăng không, nó không có hybrid đó, là 36 mile một gallon. Nhưng mà vào năm 2025, những xe được bán trong showroom phải là 49 mile một gallon, kính thưa vị. Wow, lúc đó thì xăng nó xuống nữa thì ok, mà xăng nó lên nữa thì tốt lắm ha. Vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Thúy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin vừa qua. Nghe xong mấy cái này thấy lục bùm lỗ tai.
Vâng.
Thì mình nhiều khi mình cũng muốn nghĩ những cái gì để một cái gì đó để mà đầu tư, nhưng mà nếu mà đầu tư chứng khoán thì bây giờ cái thị trường nó lên xuống bất thường quá, mà muốn đầu tư vô nhà cửa thì nghe nói xong giờ nhiều khi người ta nói đợi đi, giá nó sẽ xuống, nhưng mà mấy năm vừa qua thấy nhà nó đâu có xuống đâu. Rồi bây giờ nếu như mà giống như anh thật sự ra cái diễm gì nó lên quá thì nó cũng sẽ có ngày nó tuột, mà không biết khi nào nó tuột thôi. Cho nên thôi khó quá, bỏ qua thôi, giờ ráng mỗi buổi sáng phải dậy sớm đi làm kiếm tiền thôi. Chứ cái chuyện mà gọi là đầu tư chắc chưa tới phiên mình.
Nhà cửa thì tôi cũng thấy là những cái nó cũng làm tạo áp lực nhà cửa lên. Thứ nhất là cái cung và cầu, supply demand and supply. Cái thứ hai nữa là về cái vật giá leo thang, tất cả mọi thứ nó lên giá như vậy thì căn nhà, mỗi căn nhà phải cộng thêm vài chục ngàn nữa. Khi mà build một cái the new house thì old town nó cũng lên the same thing. Tại vì nhà mắc thì nó, nhà mới mắc, nhà cũ nó cũng lên, chứ đâu phải nhà mới mắc người ta dạy mà cũ. Xe chúng ta nhớ, xe mới rẻ hơn xe cũ. Trong những thời gian mà đại dịch xảy ra thì người ta tìm những xe họ thích không có nữa nên họ mua ra xe cũ, và cuối cùng xe cũ lại mắc cũng tương đương cái xe mới. Cái thưa vị, đó là những cái điều mà nghịch lý dưới thời của của ông Biden. Cái thưa vị, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn vị. Không quên chúc Hoàng Thủy vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng chúc anh Tiến Dũng có những ngày làm việc đầu tuần thật là vui vẻ luôn nha anh. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.